đó là cái quả. Sau này có vị tăng tên Thành Quang vì cầu đạo đến Thiếu Lâm mà không được ngày trước, liền đứng ngoài sân suốt đêm, tức là đêm mùng 9 tháng 12 ở miền Bắc Trung Hoa. Tháng chạp là cái tháng lạnh thấu xương, phải không? Mà miền Bắc của Trung Hoa lạnh tuyết đó. Ngài chắp tay hướng về ngài, tức là Thành Quang chắp tay hướng về tổ. Tuyết rơi dần ngập đến đầu gối. Khi đó tuyết xuống mà đứng ở ngoài sân, tuyết ngập dần tới đầu gối, thì cái sức lạnh nó cỡ nào? Lạnh buốt người. Thế mà ngài Thành Quang không đổi sắc mặt, vẫn tỉnh táo như thường. Khi đó ngài Thương Tình, ngài Bồ Đề Đạt Ma hỏi: ông đứng suốt đêm ngoài tuyết muốn cầu việc gì? Thành Quang thưa: xin hòa thượng từ bi dạy đạo cho con. Ngài bảo: diệu đạo vô thượng của chư Phật, dù nhiều kiếp tinh tấn làm được việc khó làm, nhẫn được việc khó nhẫn, còn không thể đến thai, huống là dùng chút công lao nhỏ này mà cầu được pháp chân thừa. Thành Quang nghe dạy, lén lấy con dao chặt cánh tay trái dâng trước ngài để tỏ lòng tha thiết cầu đạo. Ngài bảo: chư Phật lúc ban đầu cầu đạo vì pháp quên thân, nay ông chặt cánh tay dâng trước ta, tâm cầu đạo như vậy cũng khá. Ngài bèn nhận làm đệ tử, đặt tên là Huệ Xã. Cái câu chuyện này quý vị nghe có cái vẻ huyền hoặc không? Nhưng mà đây chúng ta mới thấy cái đặc biệt trong nhà thiền, mà chẳng những riêng nhà thiền mà cái đặc biệt của đạo Phật. Bởi vì tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Phan Trung Hoa, ngài muốn tìm một con người mà có thể đảm đang được cái trọng trách thay thế ngài truyền bá thiền tâm. Mà muốn truyền bá thiền tâm là một cái hướng dạy người rất là thâm sâu, rất là đơn giản, đơn giản mà thâm sâu, cho nên nó khó. Bởi khó mà nếu cái người không phải là ý chí tối đa thì cái người đó khó mà đảm đang nổi. Bởi vậy cho nên ngài ngồi đó không có nghĩa là ngồi nhập định mãi. Chúng ta làm được không? Bây giờ làm nổi không? Bây giờ đi cầu đạo mà nghe nói thầy đó dạy tu, mà tới cái thì vô chào xá mà không thèm ngó tới mình, không ngó lơ cây sập, giận cái bỏ đi liền, phải không? Chứ đừng nói là đứng suốt đêm ở ngoài tuyết, phải không? Đứng suốt đêm ngoài tuyết mà chắp tay cứ hướng về ngài mãi, suốt một đêm trời, tuyết lên tới đầu gối thì biết cái công phu, cái ý chí phi thường rồi, phải không? Vậy mà ngài còn chê, nhưng đó là một cái công phu nhỏ, chưa có đáng gì. Đó. Rồi ngài phải chặt cánh tay dâng lên, thì ngang đó ngài nó khá đó. Như vậy là khá, thì từ đó mới nhận làm đệ tử. Thì như vậy mới thấy rằng cái con người của tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nhìn qua mà thấy như tàn nhẫn. Có tàn nhẫn không? Mới nhìn qua chúng ta thấy như tàn nhẫn. Người ta đứng lặng suốt đêm mà trời mà không thương, lẽ ra mình như vậy mình thấy cái thì kêu vô rồi đốt lửa hơ rồi này kia, phải không? Nghe như vậy thì mới gọi là từ bi chứ. Đợt này đã thấy như vậy khổ vậy rồi mà còn chê, đến đổi phải chặt cánh tay dân tiền đó mới chịu, thì như vậy thì coi như tàn nhẫn quá, phải không? Mà chính mấy huynh đệ mà không có hiểu được cái này thì đọc thử thiền thấy có những cái tàn nhẫn cũng na ná vậy, dường như là tàn nhẫn. Thì cái điều đó sao sẽ thấy ở tổ Lâm Tế, tổ Hoàng Bá rồi đó, đánh mà không có thương ta, không có nhường tay chút nào hết, đánh thẳng tay, đánh khóc thôi. Mà như vậy lại còn khen là từ bi. Đánh mà được từ bi là cái này đây, đứng ở ngoài tuyết và chặt tay như vậy đó, là cái người mà Tổ cho là xứng đáng để đảm đang cái trách nhiệm mà Tổ giao. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái người mà đứng ra lãnh cái trách nhiệm hoằng dương chánh pháp là con người phải làm sao? Nhát nhúa, yếu hèn có thể làm được không? Thành ra cái người mà đứng ra đảm đang cái trách nhiệm lớn thì đòi hỏi mình hai điều kiện thiết yếu. Một là phải trí tuệ minh mẫn, hai nữa là cái ý chí phi thường. Đó, có trí tuệ, có ý chí thì người đó mới có khả năng gánh vác được cái công việc lớn. À, thì Ngài Thần Quang là một con người học giỏi, hiểu suốt các cái sách vở của Tam giáo, mà đồng thời Ngài lại có cái ý chí phi thường đó, cho nên mới xứng đáng là một người mà Tổ Đạt Ma chọn. Thì như vậy, chọn được một người kế thừa là phải kỹ càng, phải chín chắn lắm mới có được cái con người đó. Mà được một người như vậy thì chánh pháp nó sẽ còn mãi. Còn có nhiều người mà trí tuệ nó mờ mờ ám ám, phải không? Còn ý chí thì nó lơ lơ là thì những người đó dù có 100 người cũng chưa làm nên trò trống gì. Bởi vậy cho nên cái đòi hỏi chúng ta phải là con người minh mẫn, phải là con người ý chí. Cho nên trong nhà thiền cũng có cái thí dụ, đó là cái người tu giống như là một cái người bắn cung, tập bắn cung. Nếu cái đích để xa trăm dặm hay là trăm thước hoặc hơn trăm thước, rồi chúng ta nhắm bắn cái đích đó mà bắn trúng được thì phải đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi cái thứ nhất là phải nhắm cho giỏi, phải không? Nhắm cho ngay, nhắm cho đúng. Đó, nhắm cho đúng. Rồi mà nếu mà người đó nhắm thật hay nhưng mà yếu quá, buông dây cung cái thì cái mũi tên đi nửa chừng rớt thì trúng được không? Thì có cái nhắm hay mà sức yếu cũng không thể tới được. Mà không tới đích thì nhắm ngay cũng vô ích, phải không? Đó. Còn một người bắn có sức thiệt mạnh, bắn thiệt xa nhưng mà nhắm không giỏi, nhắm lợi thế nè, thì bắn trúng được không? Cũng không trúng. Đó. Như vậy thì muốn bắn trúng được thì phải đòi hỏi hai điều kiện: vừa nhắm cho thiệt chính xác, vừa đủ sức mạnh bắn. Thì nhắm chính xác là tượng trưng cho trí tuệ, còn sức mạnh bắn nó là ý chí. Đó, ý chí của mình nó phải mạnh và cái trí tuệ mình phải sáng thì mới có thể làm được việc đó. Thì ở đây Ngài Thần Quang đủ hai cái điều kiện đó nha. Bởi vậy cho nên tôi thường gọi Ngài Thần Quang là người chiến sĩ chặt tay, hay là nói cái khác là người dũng sĩ chặt tay. Người tu ở trong đạo là dũng sĩ chứ không phải thường, phải không? Không phải là trẻ nhát nhúa. Bởi tại sao tôi nói là dũng sĩ? Như kỳ rồi tôi đã nói đó, mình gian lắm mình mới đi tu chứ, nhát nhát tôi dám đi tu, phải không? Mình gian dạ mình mới dám đi tu, bởi vì mình làm cái chuyện mà khác với thế gian. Thế gian thì họ đi theo cái dòng đời, đi xuôi theo dòng đời, còn mình đi ngược cái dòng đời, phải không? Ở thế gian như mấy huynh đệ lớn lên thì phải sao? Có gia đình, rồi phải lo vợ, lo con, lo rồi tới già, cái chết. Là đó là cái dòng đời của tôi vậy. Mình ngang đây nhất định, dứt khoát không sao đó, đi ngược lại, không có gia đình, gian chưa? Phải không? Rồi, đó thì như vậy tức là mình đi ngược rồi. Mà đi ngược tức là gian giả chứ sao? Phải không? Mà gian dạ mình đi ngược dòng thì thí dụ như mà con sông nước nó chảy xuống, mà bây giờ mình đi ngược lên thì đòi hỏi mình sao? Phải mạnh, bơi chèo mới lên nổi, phải không? Thế nếu mà nó muốn đi ngược dòng mà yếu quá thì thả trôi thì nó đi xuống xuống, làm sao mà lên tới đích được à. Như vậy thì đã chấp nhận đi ngược dòng là phải chấp nhận mình có sức mạnh, phải gian dạ, phải không? Như vậy thì mấy huynh đệ suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ chưa mà cạo tóc, phải không? Nghĩa là mình làm cái điều đó là mình đã chấp nhận đi ngược dòng đời. Mà đi ngược là phải mạnh, phải không? Mà không biết hồi đó phải suy nghĩ kỹ chưa mà mình dám cạo, tức là mình đã chấp nhận cái việc làm đó rồi. Thì đó là một cái điều mà tôi thấy tất cả chúng ta đều phải nhận định cho thật chính xác. Bởi vậy cho nên tổ ở đây đòi hỏi cái người đệ tử kế thừa là một cái người xứng đáng. Mà muốn xứng đáng thì phải có đủ hai điều kiện: trí tuệ và ý chí. Mà ý chí tức là hùng dũng, phải không? Chứ không phải là cái người hèn nhát. Bởi vậy mà tôi gọi là dũng sĩ chặt tay đó. Con người đó là con người rất là phi thường. Như vậy thì cái hành động của Tổ Đạt Ma là do không có thích chiều chuộng, hay là không có thích dỗ về ai mà tàn nhẫn như vậy, hay là tại lý do gì mà Ngài có cái vẻ lạnh nhạt tàn nhẫn? Tức là vì muốn chánh pháp lâu dài, phải không? Cho nên chọn người cho xứng đáng. Bởi vì chọn người xứng đáng thì mới có những cái nó hơi tàn nhẫn một chút. Mà cái tàn nhẫn đó là để đo, để xét cái tâm tư, cái ý chí, cái nguyện vọng của người học. Chứ còn nếu mà nói dễ, mọi cái đều được được hết, phải gì được nấy, xin gì cho nấy, thì chắc là không chọn được một con người đặc biệt như vậy. Đó là cái điểm mà tôi thấy tất cả chúng ta bây giờ, nếu mà hồi cạo tóc mấy huynh đệ chưa có xét kỹ, chưa có lượng được cái khả năng của mình, bây giờ lỡ cạo rồi phải sao? Thì phải nuôi dưỡng, phải ráng quân tập cái ý chí cho nó cứng cỏi, nó không còn lôi thôi nữa à. Phải không? Bởi vì chúng ta thấy như cái ông Phật mà chúng ta đã nhìn thấy Ngài đó, ông Phật của mình, thì chính Ngài cũng, nếu mà Ngài nhát nhát, Ngài có thể bỏ cung điện đi được không? Nội mấy bà cung phi mỹ nữ đó cũng đi hết nổi rồi, phải không? Huống nữa là còn bao nhiêu cái chuyện ngai vàng, rồi dân chúng, rồi đủ thứ chuyện, phải không? Mà bao nhiêu cái đó Ngài cắt đứt đi một cách mạnh mẽ, thì cái ý chí cũng phải là siêu phàm đó. Vì vậy mà từ Phật đến Tổ đều là những con người ý chí. Thì tới chúng ta thì sao? Nhưng như vậy ở Phật 100%, ở Tổ là 90%, thì ở chúng ta chỉ nhiêu phần trăm? Ở chúng ta thì ít nhất cũng 70, nửa ít quá. Nghĩa là không được 80 thì cũng 70, hoặc 60 thôi, trên 50% chứ, phải không? Chứ đừng dưới 50%. Đó là cái chỗ, cái tinh thần của người tu. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái tinh thần đó thì mới biết rằng cái đạo lý của nhà Phật là cái đạo lý nó siêu thoát, nó vượt hơn cái tầm thường của thế gian. Cho nên phải lựa chọn, phải tìm kiếm được những con người có chí khí như vậy mới khả dĩ đảm đang được cái trách nhiệm của Phật, của Tổ. Đó. Tới cái đoạn kế thì cái câu chuyện ở đây tôi có chua phụ là câu chuyện thần quan chặt tay có hay không chẳng thành vấn đề. Ở đây cốt nói lên cái tâm nhiệt thành cầu đạo mà Tổ Đạt Ma muốn tìm con người ấy. Đó. Nghĩa là cái chuyện chặt tay đó có thể các ngài cũng phụ thêm cho nó mạnh thêm chút nữa. Chứ còn nếu chặt tay thì sau này cái hình của ngài chắc mất tay rồi, thấy không? Nhưng mà sao không thấy hình ngài mất tay? Thì vì vậy mà tôi nói đây có thể là một cái câu chuyện để nói lên cái ý chí phi thường thôi, chứ không có phải tất cả đều là sự thật hết. Đây thì tới cái đoạn về nói về pháp. Một hôm Huệ Khả thưa: tâm con chưa an, xin thầy giải pháp an tâm. Ngài bảo: đem tâm ra đây, ta an cho. Huệ Khả thỉnh tìm không thấy, thưa: con tìm tâm không được. Ngài bảo: ta an tâm cho ngươi rồi. Huệ Khả liền biết cửa vào. À, cái câu chuyện hết sức là đơn giản, mà câu chuyện này chính hồi xưa tôi đọc qua bao nhiêu lần, thấy sao mà giải gì lạ quá. Nói tâm con không an, nhờ thầy giải pháp an tâm. Thì phải giải cái pháp gì đó, phải không? Hoặc là đếm hơi thở, hoặc là làm cái gì, quán cái gì để an tâm, mà không chịu giải. Biết đem tâm ta an cho, tâm đâu mà đem, phải không? À, khi biết đem tâm ta an cho. Nhưng mà cái lời nói từ cửa miệng của tổ, cho nên ngài Huệ Khả có một cái sức mạnh tìm lại qua các thầy giữ đem đó nó ra sao, thì tìm lại tâm mình, tìm cho thấy còn không. Bây giờ tất cả trong đây mấy huynh đệ thấy, khi mà đưa nghĩ lăng xăng lộn xộn, giờ xoay lại tìm coi cái nghĩ đó đâu, thấy nó còn không. Rồi vừa tìm nó liền mất, mà mất thì lúc đó tâm mình động nó là tịnh, thì ngang đó là an rồi. Động là bất an, phải không? Nó tỉnh lại thì an chứ có gì đâu. Đó, bởi vậy cho nên khi tỏ bảo đem tâm nó ta an cho, ra đây ta an cho, thì Huệ Khả này nhìn thỉnh và tìm không thấy, thưa: con tìm tâm không được. Con tìm không được. Ngang đó ngài nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. An ở chỗ nào? Làm cái gì đã? Đó. Thì cái chỗ này thật là một cái bí yếu mà cái người nghiên cứu sách thiền gặp mấy cái này thì hay lúng túng. Tất cả chúng ta nói tâm mình là cái gì? Có phải là cái suy nghĩ không? Cái nghĩ suy phân biệt nào thiện, nào ác, nào tốt, nào xấu, hay dở, vân vân. Cái nghĩ suy đó là tâm chứ gì, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên ngã nan chấp gọi là năng suy vi tâm đó. Cái hay suy nghĩ là tâm con. Nhưng Đức Phật chịu không? À, nếu cái tâm suy nghĩ là tâm của mình, cái suy nghĩ là tâm của mình, thì cái điều đó nó không hợp. Nhưng mà nói tâm tâm chứ mấy, tất cả mấy quý đại biết tâm là cái gì chưa? Cái đó tâm là cái gì? Bởi vì chúng ta có cái bệnh mà quen nói, dân từ coi như thuộc lào, mà cái thực nghĩa của nó mình không biết. Nói tâm của tôi, nói tâm là cái gì, thì mình lúng túng, không biết nó là cái gì. Như vậy thì tâm là cái gì mình định nghĩa cho rõ thử coi. Như vậy ở đây mình phải hiểu cái tâm. Chữ tâm là chỉ cho cái biết đó. Vật là cái vô tri, tâm là cái hữu tri, phải không? Tâm là cái biết. Cái biết đó, đó nó có nhiều thứ, nhưng mà tạm chia làm hai thôi, là cái biết thực là chân, cái biết hư là vọng. À, cái biết chân và cái biết vọng. Mà lâu nay chúng ta chỉ sống với cái vọng, cái biết của vọng, mà không thấy được cái biết của chân. Mà sống với cái biết của vọng, cho nên nó là cái chủ để dẫn chúng ta đi trong luân hồi sinh tử. Còn cái biết của chân chúng ta bị bỏ quên đó. Bởi vậy nên Phật gọi chúng ta là mê. Mê là quên cái gì? Có cái thật đó mà mình không biết, rồi mình chạy theo cái giả. Và nhà Phật thường như trong Kinh Lăng Nghiêm nói là mình chạy theo khách trần đó, khách trần là những cái bên ngoài mà quên mất cái ông chủ. Như vậy bây giờ tôi đi thứ tự cho mấy quý đệ thấy cái mà chúng ta nói là tâm á, thì lâu nay mình cứ nghĩ cái hay suy nghĩ là tâm của mình. Thì chính Tổ Huệ Xã chưa có ngộ đạo thì ngài cũng thấy như vậy. Bởi vậy cho nên khi ngồi thiền thì tâm an không? Nó cứ nghĩ tứ tung, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nào, nghĩ chuyện kia, nghĩ hoài thì đâu có an. Rồi chẳng những ngồi thiền mà đi đâu nó cũng cứ lăng xăng hoài, nó bất an. Cho nên ngài thấy tâm ngài không an. Nhờ Tổ dạy phương pháp an tâm. Khi Tổ dạy phương pháp an tâm thì ngài không có một phương pháp gì để dạy hết, mà bảo đem tâm ra ta an cho. Tức là bắt buộc phải tìm lại coi cái tâm mà mình nói là tâm của mình đó, nó có thiệt hay không. Khi tìm lại thì nó mất tiêu. Mất tiêu thì thiệt không? Mà mất tiêu thì tự nhiên nó là an rồi, phải không? Đó. Như vậy thì cái lăng xăng lộn xộn chúng ta nói là tâm của mình, chứ thực ra không phải. Nó chỉ là cái tướng duyên theo bóng dáng của sáu trần. Cái tướng duyên theo bóng dáng của sáu trần, mà duyên theo bóng dáng của sáu trần cho nên tướng đó là cái tướng hư dối. Bởi vậy cho nên trong kinh gọi là vọng tâm hay là vọng tưởng đó. Gọi nó là vọng tâm hay là vọng tưởng. Mà ngoài cái vọng tâm vọng tưởng ra có một cái chân thật ở trong mà mình không biết. Mấy huynh đệ biết có cái đó không? Bây giờ tôi hỏi ở trong đây thử trả lời tôi coi. Thí dụ như khi mình đang suy nghĩ lăng xăng, lúc đó mình có biết mình đang suy nghĩ không? Biết không? Đâu không biết mà tôi đương suy nghĩ. Thí dụ hỏi huynh làm gì đó, tôi đang suy nghĩ, phải không? Tôi đang suy nghĩ tức là mình biết mình đang suy nghĩ. Mà biết đang suy nghĩ thời khi nào mà mình những cái suy nghĩ nó lặng xuống mình biết không? Biết lúc này tôi không có suy nghĩ, phải không? Như vậy thì khi suy nghĩ lăng xăng, biết mình đang suy nghĩ lăng xăng. Lúc suy nghĩ lặng xuống, biết lúc này không có suy nghĩ. Và tôi ví dụ như tôi ngồi trong cái khách một mình, cái có khách tới 5-7 người, thì lúc đó tôi biết khách tới 5-7 người khách tới. Rồi một lát cái khách đi hết, tôi biết lúc này không còn khách. Như vậy thì biết có khách lăng xăng và biết không còn khách, thì lúc đó có ai biết? Ông chủ biết rõ ràng. Chứ nếu không có ông chủ làm sao biết có khách không, biết không khách, phải không? Nhưng mà lâu nay chúng ta chỉ nhận khách khi nào có nghĩ mà nó có mình, khi nào hết nghĩ thì nó không có mình. Đó là một cái quá lầm lẫn mà chính mình không có thấy được đó. Bởi vậy nên khi chúng ta suy nghĩ, biết mình đang suy nghĩ, thì cái suy nghĩ là cái bị biết, phải không? Đó. Rồi cái suy nghĩ nó lặng xuống là biết lúc này không có suy nghĩ. Thì như vậy cái suy nghĩ là cái đối tượng bị biết, còn cái chủ thể biết nó không phải cái suy nghĩ đó. Mà lâu nay mình nhận cái suy nghĩ là mình. Bây giờ tỷ dụ mình đang suy nghĩ lăng xăng, gọi là tâm bất an. Bây giờ mình tìm coi cái bất an nó ở đâu, cái lăng xăng ở đâu, thì tìm lại nó mất, phải không? Như vậy thì nếu nói cái suy nghĩ là tâm mình, là khi suy nghĩ là có mình, lúc không suy nghĩ là sao? Là không có mình đó, phải không? Nhưng mà đã định nghĩa tâm là cái biết, thì khi suy nghĩ mình biết, mà khi không suy nghĩ có biết không? Chúng biết thì làm sao mà nói cái đó là tâm mình? Như vậy thì cái suy nghĩ là cái khi có, khi không, và còn, và mất. Còn cái thằng biết mình đó, cái đó nó không phải khi có, khi không, không phải chợt còn chợt mất, mà lâu nay chúng ta bị lệ thuộc vào cái suy nghĩ. Bởi lệ thuộc vào cái suy nghĩ cho nên chúng ta cứ cho nó là tâm, rồi cái chân thật của mình bỏ quên. Đó, đó là cái lầm lẫn lớn. Cho nên ở đây trong nhà thiền không dạy chúng ta một pháp riêng, mà chỉ bắt chúng ta phải nhìn lại nơi mình, tìm cho ra cái nào hư, cái nào thực đó. Nếu cái thực thì nó hằng hữu ở mình, còn nếu cái hư thì chẳng có chẳng không. Mà cái chẳng có chẳng không làm sao nó là mình được, phải không? Đó là cái chủ yếu mà trong nhà thiền ứng dụng. Bởi vậy cho nên mấy quý đệ nhớ, lâu nay người ta hay nói cái câu cửa thiền là cửa không đó, không môn đó, phải không? Nói tới thiền là nói không. Không là gì? Là không có một pháp để mà giải, chỉ dùng cái trí mình tìm lại cái gì thật, cái gì hư ở nơi mình, để mình sống trở về cái thật, mình không theo cái hư đó. Cái hư tức là hư vọng đó. Như vậy đó là tu thiền. Như vậy cái tu thiền ở đây là trở về cái chân thật của chính mình, mà đừng lệ thuộc vào cái hư dối mà lâu nay mình mắc kẹt phải. Bởi vậy cho nên Tổ Đạt Ma ngài mới sử dụng cái phương tiện là bảo đem tâm ra ta ăn cho. Khi đó tìm lại không thấy, nếu con tìm tâm không được thì ngài trả lời ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì ngay chỗ đó Tổ Vệ Khả biết được cửa vào, cửa vào nhà thiền đó, cửa tu thiền. Thì chính cái chỗ này mà người sau cũng thường hay nói tới. Đây tôi kể hai chuyện. Chính câu chuyện an tâm này, vua Trần Thái Tông ở Việt Nam chúng ta đó, ông có làm một bài tụng bằng chữ Hán, tôi đọc cho mấy quý đại nghe. Tâm trí vô tâm đạo hướng thùy, mộng hồi á tử nhãn ma di, lão tăng mang đạo năng an cánh, tiếu sát bàn quan bất tự chi. Chúng ta tạm dịch: tâm đã không tâm nói với ai, kẻ câm mộng tỉnh mắt nheo mài. Lão tăng dối nói tâm an tất, cười ngất bàn quan chẳng tự chi. Thì như vậy cái bài tụng của vua Trần Thái Tông khi mà ông ngộ được lý thiền, ông đọc lại cái câu chuyện của Tổ Huệ Khả, ông có cảm hứng làm ra mấy câu. Thì như vậy tâm trí vô tâm đạo hướng thùy, tức là cái tâm mà mình cho là nó bất an đó là cái tâm lăng xăng, phải không? Tâm chạy ngược chạy xuôi, tâm đó là cái tâm không thiệt, là tâm hư dối. Cho nên khi tìm lại nó thì nó mất. Thì bây giờ nó là cái tâm hư dối mà nói với ai bây giờ đó. Cho nên nó tâm đã không tâm nói với ai, vì nó là cái hư dối không thiệt mà làm sao mà nói được. Rồi câu thứ hai: mộng hồi á tử nhãn ma di, nghĩa là dịch rằng kẻ câm mộng tỉnh mắt nheo mài. Ví dụ như cái người câm khi ngủ họ thấy cái cảnh mộng, hoặc là mộng đẹp, hoặc là mộng xấu, mộng dữ gì đó, thấy cái cảnh mộng mà rất là hay, rất là đẹp. Bây giờ dịch mình thức dậy, họ muốn kể, làm sao kể đây? Người câm kể chuyện mộng được không? Dịch mình thức dậy muốn kể, không biết làm sao kể, chỉ còn cái nheo mày mài nheo mắt vậy thôi, không biết làm sao mà diễn tả cái cảnh trong mộng mình thấy đó. Câu này là nói lên Tổ Huệ Khả khi mà nhận được cái yếu chỉ rằng đem tâm nó ta an cho, là tìm tâm không được, ta an tâm cho ngươi rồi. Nhận ra được cái yếu chỉ đó, giống như người câm mộng thấy cái cảnh mà không thể nói được đó. Thấy được mà không nói được. Lão tăng mang đạo năng an cánh. Lão tăng tức là chỉ cho ngài Bồ Đề Đạt Ma. Tôi dịch: lão tăng dối nói tâm an tái, an rồi đó. Thì như vậy cái nói an tâm cho ngươi rồi là lớn nói rỗng thôi, phải không? tự mình tìm mình thấy không có thì tự mình an, chứ ngài có làm gì cho mình an đâu, phải không? Nói an là một lối nói rỗng thôi. Cho nên nói rằng để lão tăng dối nói tâm an tất, thiếu sát bàng quan bất tự tri, thôi dịch là cười ngất bàng quan chẳng tự biết, chẳng tự tri. Nghĩa là tất cả chúng ta là người ngoài cuộc, mà nghe câu chuyện đó mình biết được tổ huệ khả an chỗ nào chưa. Nghĩa là chúng ta nghe thì nghe rồi thì như là kẻ ngây kẻ ngô, chứ không có biết cái chỗ an tâm của tổ huệ khả như thế nào. Mà tại sao nghe câu đó ngài lãnh hội được rồi ngài biết đường vào đó. Như vậy thì để thấy rằng cái người xưa khi nghe một câu mà người ta nhận ra được cái yếu chỉ thì bao nhiêu đó là một lối tu, là một hướng để tiến tới cái chỗ giải thoát, chứ không phải là thường. Còn người ở bên ngoài ngoại cuộc thì nghe câu đó không biết gì hết, phải không? Cho nên cười ngất bàng quan chẳng tự tri. Đó là cái bài tụng của vua Trần Thái Tông. Rồi một bài tụng của một thiền sư Trung Hoa, tức là thiền sư Nghĩa Đoan. Nghĩa Đoan là một thiền sư trong tông Lăng Xá ở đầu đời sống. Sau này ông sinh ra được thiền sư Pháp Diễn, rồi Pháp Diễn đã ra được ba người gọi là ba ông Phật đó. Phật Nhãn, Phật Quả và Phật gì nữa, nghĩa là ba vị nổi tiếng nhất ở trong đời sống. Thì như vậy từ ở một vị thiền sư nổi tiếng ở Trung Hoa, khi đọc cái đoạn đó ngài cũng có cái cảm hứng, ngài làm cái bài tụng. Thì tôi đọc lại bài tụng cho quý vị nghe. Chung thủy mít tâm vô khả đắc, liêu liêu bất kiến chiếu lâm nhân, mãn đình tự thuyết trùng chi lãnh, tỷ khổng y tiền tháp thượng thành. Tôi tạm dịch: sao trước tìm tâm không thể được, vắng tên chẳng thấy người thiếu lâm, đầy xanh tuyết cũ càng thêm lạnh, lỗ mũi như xưa sẵn tại môi. Dễ hiểu không? Thì ngài nói tổng rằng chung thủy mít tâm vô khả đắc, tức là trước sao tìm tâm không thấy được. Mà tìm tâm không thấy được thì biết đó là cái tâm hư dối, không phải là cái tâm thiệt rồi. Liêu liêu bất kiến chiếu lâm nhân, nghĩa là vắng tên. Liêu liêu tức là vắng tâm đó, bất kiến là không thấy, chiếu lâm nhân là người chiếu lâm, tức là tổ đạt ma. Như vậy thì khi tìm tâm không được rồi thì lúc đó mới thấy rõ rằng tổ đạt ma ngài đã chỉ cho cái chỗ yên lặng vắng tâm đó. Mãn đình cử tuyết trùng chi lãnh, tức là đầy xanh. Cử tuyết là tuyết cũ, trùng là lại, chi là biết, lãnh là lạnh, tức là đầy xanh. Nhớ lại cái tuyết lạnh đêm trước, đêm trước đứng ngoài sân chịu tuyết lạnh để đi cầu pháp. Mà khi đi cầu pháp đó thì sao? Tỷ khổng y tiền tháp thượng thành. Tỷ khổng là cái lỗ mũi, y tiền là như tuyết, tháp thượng thành nó ở trên cái mồ. Như vậy là sao? Nghĩa là ngày xưa đứng ở ngoài tuyết để cầu chỉ cho cái đạo chân thật. Nhưng mà khi mà đương nhờ chỉ cái đạo chân thật đó, không ngờ cái đạo chân thật nó ở sẵn nơi mình, giống như là cái lỗ mũi sẵn ở trên cái môi của mình chứ không đâu hết trơn, phải không? Như vậy thì chính cái đã sẵn ở mình mà mình không tự biết để cầu người khác chỉ cho mình thì chuyện đó là chuyện sao? Ngớ ngẩn không? Dường như là ngớ ngẩn mà thiệt ra chưa biết là phải cầu, phải không? Đó. Thì bài đây thì tôi dịch rằng sao trước tìm tâm không thể được, vắng tên chẳng thấy người thiếu lâm, đầy thân tuyết cũ càng thêm lạnh, lỗ mũi như xưa sẵn tại môi. Đó. Như vậy thì qua hai cái bài kệ tụng này, chúng ta thấy các thiền sư ở Trung Hoa, ở Việt Nam đều thừa nhận cái chỗ Tổ Huệ Xã nhờ an tâm là cái bước trọng yếu để vào cửa thiền. Đó. Nhận được cái chỗ đó là cái con đường tiến tới cái chân thật, nó được thân thang, nó đón chờ mình. Còn nếu không nhận được cái đó thì con đường về cái chỗ chân thật hay là về đạo Bồ Đề đó khó mà tìm ở đâu cho ra. À. Như vậy thì từ đây Tổ Huệ Xã ngài đã thấy được cái lối đi. À. Và từ đây ngài biết tu rồi đó. Như vậy thì cái câu hỏi nó quá đơn giản mà đã cho ngài được một cái hướng đi trên con đường tu thiền. Mà cái lời chỉ đó là lời chỉ thật là thiết yếu, nhưng mà cái người thường thì không hiểu. Đó là cái đoạn mà tôi nêu lên cho quý vị thấy cái lời của tổ dạy. Đến đoạn sau, sau này Tổ Đạt Ma hỏi sở ngộ của đồ chúng, tức là từ khi được Tổ Huệ Xã là nhận, Tổ Đạt Ma nhận làm đệ tử rồi và chỉ dạy cái pháp tu, thì trong lúc đó cũng có những người được theo cùng tu với Tổ Huệ Xã. Cho nên khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy cái nhân duyên sắp hết, ngài liền họp lại các cái đệ tử để bảo trình cái sở ngộ của mỗi người. Thì ở đây Tổ Đạt Ma hỏi sở ngộ của đồ chúng, đạo phó trình bày: theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là dụng của đạo. Tổ bảo: ông được phần gia của ta. Bà Ni Tổng Trì thưa: chỗ hiểu của con như Tổ A Nan thấy, nước Phật A Xúc chỉ thấy một lần không còn thấy lại. Tổ bảo: ngươi được phần thịt của ta. Đạo Dục thưa: bốn đại vốn không, năm ấm chẳng có, chỗ thấy của con không một pháp có thể được. Tổ bảo: ông được phần xương của ta. Huệ Xã bước ra đảnh lễ ngài, lui đứng yên lặng. Tổ bảo: ông được phần tủy của ta. Ngang đây Huệ Xã được kế thừa làm tổ thứ hai, được Tổ Đạt Ma trao bốn quyển kinh Lăng Già để ấn tâm. Thì như vậy cái đoạn trình bày này quý vị thấy có cái đặc biệt gì? Bốn người đệ tử mỗi người có một cái nhận định khác nhau, rồi cái ông thầy ổng cũng ấn tín mỗi người được một cái phần khác nhau. Đó. Như đầu tiên thì ngài đạo phó trình bày rằng: theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là dụng của đạo. Không chấp văn tự, không lìa văn tự. Đó. Cả hai cái chấp và lìa, nghĩa là không còn kẹt ở hai bên văn tự và lìa văn tự. Thì Tổ bảo: ông được phần gia của ta. À, nghĩa là chỉ cái bên ngoài thôi chứ chưa có đi sâu được. Đến và Ni Tổng Trì, à, như vậy thì dưới Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng có một ni cô mà gọi là bà Tổng Trì. À, thì bà
và thưa rằng chỗ hiểu của con như tổ A Nan,
một phe thấy Đức Phật A Xúc chỉ thấy một lần, không còn thấy lại. Thấy Đức Phật cõi Đức Phật A Xúc thì chỉ thấy một lần, không còn thấy lại. Thì câu chuyện này dẫn ở đâu? Đây là dẫn trong kinh Di Ma Cật. Trong kinh Di Ma Cật cũng có cái chuyện mà ngài A Nan nhân cái thần thông của Phật hay là của ông Di Ma Cật mà thấy được đem cõi nước Phật A Xúc đến, rồi đại chúng đồng thấy cũng như ngài A Nan cùng thấy, nhưng mà thấy một lần đó rồi sao không được thấy nữa. Thì như vậy ý bà nói cái tu của bà sao, cái tu của bà thế nào mà bà nói rằng như ngài A Nan thấy cõi nước Phật A Xúc một lần sao không thấy lại nữa, thì ý như vậy đó là trình bày cái sở ngộ bà thế nào. Như vậy tức là để nói lên trong cái sự tu hành của bà lé thấy được cái thật đó, vừa lé thấy rồi cho nó mất không thấy nữa, tức là một lần tỉnh mà rồi tỉnh rồi cái sao không được tỉnh luôn, rồi nó mê trở lại. Cho nên nói rằng thấy một lần mà không thấy trở lại nữa, thì như vậy thì bởi có thấy cho nên được tổ nói ngươi được phần thịt của ta khá hơn hồi nãy một chút, phải không? Hồi nãy mới ngoài da, bây giờ tới được thịt. Đến ngày đạo dục thưa, bốn đại vốn không, năm ấm chẳng có, chỗ thấy của con không một pháp có thể được. Như vậy thì ngài đã phá được cái ngã chấp và cái pháp chấp. Thì như vậy đối với ngài thì ngã là năm ấm tứ đại, cho tới không có một pháp nào thiệt hết. Thì như vậy cái thấy đó nó phù hợp với kinh điển, nhưng mà nó chưa có tột cùng, cho nên ngài mới ấn chứng là ông được phần xương của ta. Như vậy là phần xương. Rồi ngài Huệ Khả, ngài bước ra đảnh lễ, lui đứng yên không nói câu nào hết, mà ngài nói được phần tủy của ta. Như vậy thì khi nào mà ai hỏi thiền mình cứ xá mà đứng lui đứng yên cái, như vậy được tỷ rồi, phải không? Nghĩa là nếu cái người mà thấu suốt được thì mới có thể cái hành động nó có giá trị, phải không? Còn mình chưa thấu suốt được thì dù có làm giống mình bắt chước, nhưng mà cái đó là cái bắt chước chứ không phải cái của mình đó. Như vậy thì tại sao mà lễ rồi đứng lui lại cái gọi là được phần tủy? Cái đó nó có hơn kém ở chỗ nào? Thì chúng ta có thể thấy nếu mấy huynh đệ học kinh Di Ma Cật thì cái cuối cùng kinh Di Ma Cật, cái phẩm pháp môn bất nhị đó, mà cái người nói về pháp môn bất nhị cuối cùng là ai? Ông Di Ma Cật. Mà khi đó ông nói thì ông làm sao? Lên ông ngồi im lặng, phải không? Thì như vậy cái im lặng của ông đó là để nói rằng cái chân thật không hai đó, vừa có ngôn ngữ đã là hai rồi đó. Mà đã là hai thì chưa phải là cái chân thật. Cho nên ở đây cũng vậy, cái người mà đạt được đến chỗ cứu kính rồi thì thấy ngay nơi mình nó hiện tiền là chân thật, chứ khỏi có phải dùng ngôn ngữ. Còn nếu mà dùng ngôn ngữ thì bị kẹt ở chỗ bất lập văn tử đó, phải không? Cho nên ngài trình bày bằng cái hành động của ngài. Nhưng mà sở dĩ ngài trình bày cái hành động như vậy đó là bởi một hôm ngài thưa với tổ Đạt Ma, nó bạch hòa thượng, hôm nay con dứt hết các duyên. Thì tổ Đạt Ma bảo rằng coi chừng rơi vào không. Thì ngài nói rằng nó liễu liễu thường tri, làm sao không được đó. Thì tổ Đạt Ma mới ấn chứng cho đó là cái chỗ mà chư Phật chư tổ truyền thừa cho nhau đó. Như vậy thì mình mới thấy rằng tổ Huệ Khả từ khi biết được đường vào rồi Ngài ứng dụng tu cho tới khi mà mọi duyên đều bạc. Tức mọi duyên đều bạc là gì? Là tâm không còn chạy theo cảnh nữa. Khi tâm không còn chạy theo cảnh nữa thì Ngài nói mọi duyên đều hết. Thì Tổ Đạt Ma sợ Ngài chấp lòng cái chỗ không đó là chú kín, cho nên Ngài nói ta chừng rơi vào không. Thì Ngài trả lời rằng liễu liễu thường chi làm sao không được, tức là rõ ràng thường biết chứ đâu làm sao nói nó là không. Thì nhan đó Tổ mới ấn chứng cho đó là cái chỗ mà chư Tổ truyền nhau. Bởi đến được cái chỗ này cho nên rồi mới ra lại gục lại đứng yên mới thực có giá trị, phải không? Rồi nếu mình không được tới chỗ đó, bây giờ mình có lòng thinh mấy thì cũng không trúng đầu đâu hết, phải không? Nếu lòng thinh bằng cái bắt chước thì cái lòng thinh đó nó không có giá trị. Đó. Như vậy thì cái nhang đây Ngài được Tổ truyền tâm ấn. Mà sau khi truyền tâm ấn rồi thì hỏi truyền cái gì? Nghĩa là đem cái gì truyền ra hay là sao? Thì ở đây nói rằng truyền cái lá y và cái bát, y bát. Nhưng mà y và bát đó là để làm cái biểu tính. Bởi vì Tổ Đạt Ma Ngài nói rằng Ngài là người ấn, còn Tổ Huệ Xả là người qua. Mà bây giờ hai thầy trò cảm thông nhau được chỉ ở trong chùa vắng vẻ thì làm sao ai biết rằng Ngài Huệ Xả là người đủ tư cách để thay thế cho Tổ Đạt Ma. Cho nên lấy cái y và cái bát để làm biểu tính, để khi người ta thấy nói rằng tôi là cái người được Tổ thừa nhận xứng đáng kế thừa, thì nó lấy gì làm chứng? Thì còn có cái y, cái bát là bậc chính đó. Cho nên nói rằng y bát là làm biểu tính. Biểu tính tức là cái nêu ra ngoài làm lòng tin cho người, chứ còn đúng ra thì nghĩa là chỉ tâm truyền tâm thôi. Nghĩa là trò hiểu đến đó thầy thông cảm, thầy nhận đó, chứ không phải có cái gì khác lạ đem ra truyền. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái câu chuyện truyền thừa từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Tổ Huệ Xả là như vậy. Thì lẽ ra chúng ta phải học luôn tiểu sử của Tổ Huệ Xả, nhưng vì cái thì giờ quá ít chúng ta không thể học hết được, thì tôi chỉ nói tên của Ngài qua thôi. Rồi phải nói thẳng đến Tổ thứ ba là Tổ gì? Tăng Xá, là cái người tới liên hệ đến thiền tâm Việt Nam để chúng ta thấy rõ. Như vậy thì Tổ Huệ Xả phần của Ngài chúng tôi thông qua. Bây giờ tới cái phần Tổ Tăng Xá là đệ tử của Tổ Huệ Xả, để rồi chúng ta bắt đầu tiếp qua cái sau, tiếp qua cái sau, tiếp qua cái sau, tiếp qua cái sau, tiếp qua cái sau.